Kính chào toàn thể hội thánh, tất cả những con cái Chúa có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là tháng 11, cũng đã cuối năm rồi. Và tuần tới thì chúng ta có một hội đồng để bầu cử, để chọn, để mời quản nhiệm mới đến để cùng với anh em. Hôm nay thì đã là tháng 11, giữa tháng 11. Và chúng ta không còn bao lâu nữa thì qua năm mới 2015. Và trong tháng 11 và tháng 12 này thì tôi chỉ còn đến với hội thánh một lần trong sự giảng dạy, một hoặc hai lần mà thôi. Tức là hôm nay thì tôi sẽ cùng với hội thánh có dịp để học lời của Chúa. Qua tuần sau thì sẽ có một vị mục sư trong ban đại diện sẽ giảng dạy. Và tuần đầu tháng thì mục sư Ngô Văn Bửu sẽ đến với chúng ta. Và tuần kế tiếp là 14 thì tôi không có ở nhà. Tôi hội thánh Nguyễn Chí Thanh có mời tôi qua bển để làm bắp tem cho một số con cái Chúa, cho nên tôi không có ở nhà. Và thầy Nguyễn Hữu Tài sẽ thay mặt tôi sẽ học Kinh Thánh với hội thánh. Thì như vậy thì trong năm nay thì tôi thấy rằng tôi cũng có ít thì giờ để đến, còn thì giờ ở lại để hội thánh nhiều nữa. Và tôi đã chọn cái đoạn Kinh Thánh này, người chăn bầy của Chúa. Tức là ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10, để nói lên cái tâm tình của người hầu việc Chúa. Đây là cái tiêu chuẩn mà con cái của Chúa sẽ phân biệt được ai là người chăn bầy của Chúa. Và tôi cũng không dám nói rằng tôi đủ cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, anh em và con cái của Chúa sẽ nhờ trong cái thứ này mà biết được ai là người thật sự chăn bầy của Chúa. Anh em sẽ chọn lựa, sẽ nhờ ơn Chúa được một người chăn bầy dẫn dắt anh em. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rồi, người chăn bầy trong Kinh Thánh ở đây là người chăn bầy đi trước và chiên theo sau. Và nếu người chăn bầy đi lạc đường thì chiên cũng lạc đường. Và nếu người chăn bầy cho chiên ăn những thức ăn không đúng của nó thì chiên sẽ không phải là còn là chiên nữa. Và chiên chỉ ăn cỏ mà thôi. Điều đặc biệt như vậy. Cho nên bởi cái đó, đây là đoạn Kinh Thánh quý báu. Và chỉ có đoạn Kinh Thánh duy nhất ở đây, trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa nói rằng Chúa là người chăn bầy. Và anh em, con cái Chúa, bước theo Chúa là chiên của Chúa. Đặc biệt, chỉ những người theo Chúa được Chúa gọi là chiên của Ngài. Hiền lành lắm. Chúa gọi là con chiên rất là hiền. Vì vậy, người chăn bầy và chiên của Chúa, mỗi người có những, mỗi cái có một cái đặc điểm riêng của nó. sự sống riêng của nó, và trong sự hạnh phúc riêng của nó được Chúa dẫn dắt, trong sự bình an, trong sự nuôi dưỡng của Ngài ở trên đất này, ở trong cuộc sống, ở trên đời này, chúng ta thấy rằng không có được một sự dẫn dắt nào quý báu bằng chúng ta là chiên của Chúa, được Chúa dẫn dắt. Và đoạn Kinh Thánh, và đoạn Kinh Thánh đoạn văn đoạn 10 này thì tôi chỉ chọn có cái phần sau thôi, từ câu 11 trở đi. Và trong câu 11, trong cái đoạn này có một câu Kinh Thánh, tức là câu 11, rất là quý báu để chúng ta suy gẫm về sự dẫn dắt của Chúa. Ở trong văn đoạn 10 câu 11 nói rằng: ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Ta là người chăn hiền lành vì người chăn hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Mỗi tôn giáo có một người chăn riêng, và chúng ta trên đời này nếu chúng ta theo ai thì người chăn đó chúng ta sẽ được dẫn bởi những người đó dẫn dắt. Và đặc biệt chỉ có Chúa là người chăn hiền lành. Chúa xác nhận, Chúa nói rõ ràng là chỉ có Ngài là người chăn hiền lành mà thôi. Và những con người theo Ngài là chính là những con chiên hiền lành, những con chiên ngoan ngoãn bước theo Chúa, đi trong con đường đúng, không sai lạc. Vì Ngài nói rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không có người nào trên đời này có thể dám xác định rõ ràng rằng chưa có một giáo chủ nào, chưa có một người chăn nào dám nói rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Rồi cái đó, nếu chúng ta muốn đi đúng con đường và muốn tìm được chân lý và được sự sống đời đời thì chỉ có bước theo Chúa mà thôi, bước theo Chúa Giêsu mà thôi. Và ở đây, trong đoạn Kinh Thánh này anh em đã đọc qua, thì nói về bốn loại người chăn. Loại người chăn thứ nhất là người trộm cướp đối với chiên. Và thứ hai là người lạ đối với chiên. Và thứ ba là người chăn thuê. Và người thứ tư là người chăn hiền lành, là người chăn chân chính của Chúa. Cho nên trong bốn hạng người này thì chúng ta hãy cẩn thận trong đời sống của mình, hãy đi theo người chăn chân chính của Chúa. Và đặc điểm qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ biết đặc điểm người chăn chân chính hay là người chăn hiền lành là như thế nào. Ở trong câu 11, Chúa nói rằng: ta là người chăn hiền lành. Anh em để ý cái chữ ta. Ta là người chăn. Tôi thì chắc không dám nói ta. Nếu tôi là người Chúa giao phó bày ở đây nhỏ bé này để tôi sống với anh em, để chăn bày anh em, thì tôi cũng không dám nói rằng ta là người chăn hiền lành, cũng không dám nói rằng ta là người chăn. Mà tôi chỉ có thể nói rằng tôi là người hầu việc Chúa, tôi là người chăn bày mà Chúa giao phó cho tôi. Nếu một vị mục sư nào, một đầy tớ của Chúa, một người nào hầu việc Chúa mà nói rằng ta là người trắng bệ thì đó không phải là người thật sự hầu việc Chúa. Vì cao quá, những người đó cao quá, họ tự cao mình, họ tự cho mình bằng Chúa để trắng bệ của Chúa. Cho nên anh em cẩn thận nhìn cái cuộc sống của những người đó, chúng ta sẽ thấy được người đó thể hiện là đó là ta hay là tôi. Chứ ta hay chữ tôi khi mà cái nhận định về cái chức vụ của mình ở trong sự hầu việc Chúa, thì chúng ta hãy cẩn thận nhìn cho rõ, nhìn cái người mà đang dẫn dắt anh em, người đó thể hiện đó là ta hay là tôi. Anh em có thể nhìn thấy được rất rõ về cái tính chất đó. Thường thì những vị mục sư già, những người hầu việc Chúa lâu năm rất khiêm nhường, không bao giờ dùng cái tiếng ta. Mà những thầy truyền đạo mới ra trường ngày nay hay dùng tiếng ta. Họ kể như họ là những người học giỏi, những người có bằng cấp tiến sĩ, có bằng cấp thần học. Cho nên bởi cớ đó mà anh em hãy cẩn thận, và cũng đừng vì cớ đó mà anh em mất đi cái tính cách của con cái Chúa, mất đi cái sự tin tưởng nơi Chúa. Chỉ có Chúa là đấng mà chúng ta nhìn xem để bước đi. Còn những người chăn bày của Chúa, dù họ là ta hay là tôi đi nữa, thì cũng chỉ là những người hầu việc Chúa mà thôi. Cho nên bởi cái đó, ở đây cái đặc điểm đầu tiên của người hầu việc Chúa là tôi. Và ở trong câu 11 phần B, câu tiếp theo của câu Kinh Thánh đó là: người chăn hiền lành vì chiên mà có sự sống mình. Người hầu việc Chúa làm được Chúa giao phó bầy chiên của mình, thì người đó sống vì chiên, chứ không phải chiên sống vì mình, cho mình. Tất nhiên sống vì chiên, phó sự sống, phó, chữ phó ở đây có nghĩa là không sống cho mình nữa, mà sống cho đàn chiên của mình. Phó sự sống, ngay cả cái cuộc sống của mình, ngay cả tất cả những gì là của mình, không vì quyền lợi của chính bản thân mình, mà vì quyền lợi của chiên. Đó là cái chữ phó. Và điểm thứ hai ở trong câu 4 là người chăn chân chính dẫn dắt chiên. Dẫn dắt chiên có nghĩa là người chăn đi trước, chiên đi sau. Chiên nhìn người chăn để mà bước đi. Đây là cái điều quan trọng. Mà đúng như vậy, trong niềm tin, trong bước đường theo Chúa, thì anh em nhìn người chăn để mà bước đi, chứ không phải người chăn đi theo chiên ở phía sau chiên, mà cầm cây gậy ở phía sau đuổi chiên, mà người chăn đi trước chiên, dẫn dắt chiên. Và nếu người chăn đó là người chăn chân chín, người chăn hiền lành, thì sẽ dẫn dắt đi anh em trong con đường đúng. Mà nếu anh em nhận thức biết rằng người chăn đó không phải là người chăn hiền lành, thì đừng để cho họ dẫn dắt đi. Đừng để cho dẫn dắt đi những con đường lạc lối, những sự lầm đường lạc lối. Mỗi lần ở trong hội thánh có những lời than phiền về những người đầy tớ của Chúa, thì anh em thấy rằng rất đau lòng. Vì có những điều gì đó mà người con chiên nó đi phía sau nó thấy được, hoặc là những người chăn đi phía sau chiên mà không đi phía trước chiên. Cho nên thường thì có những cái sự lầm đường, có những sự lạc lối, có những sự than trách, có những sự không bằng lòng, có những sự không tìm thấy được một con đường đi đúng ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên người chăn hiền lành, người chăn chân chính phải đi trước để dẫn dắt chiên của mình. Và điều thứ ba, cái đặc điểm thứ ba của người chăn của Chúa, đó là biết từng con chiên và con chiên cũng biết người chăn. Tức là ở trong câu thứ ba, biết chiên và chiên biết mình. Biết chiên là như thế nào? Bởi vì anh em biết rằng trong sự sống chung, trong sự dẫn dắt con cái Chúa, người chăn phải biết những nhu cầu cuộc sống của chiên của mình. Hội thánh cần gì? Chiên của Chúa cần gì? Thì mình không vì chính mình mà vì chiên mà mình lo cho hội thánh. Bởi cái đó, trong sự hầu việc Chúa, người chăn chiên rất khó là phải quan tâm, phải lo lắng cho chính chiên của mình. Cũng như một người cha, một người mẹ mà nghĩ đến chiên, chính con cái của mình, quan tâm, lo lắng từng chút. Đó là cái sự biết. Biết là ở chỗ đó. Biết chứ không phải là biết người đó tánh tình người đó như thế nào, biết người đó giàu hay nghèo, biết người đó có cần có những cái gì mà mình có thể nhờ được. Không phải biết như vậy. Biết là biết nhu cầu của con cái Chúa. Và điều thứ tư, đó là đưa chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Ở trong câu 10, đưa chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Chiên thì nó chỉ biết ăn cỏ mà thôi, nó không cần cái gì hết trơn. Nó là lùng, chiên chỉ ăn cỏ, đơn sơ lắm. Nó không cần phải những cái gì, những món ngon, những vật lạ hay là những cái món ăn đắt giá hay là quý báu. Nó không cần, nó chỉ cần cỏ mà thôi. Tôi rất khi mà lần đầu tiên tôi nghe một sư Đồng Văn Miên, ông giảng về đề tài này, thì ông nói rằng chiên của Chúa chỉ cần ăn cỏ mà thôi. Tôi lấy làm lạ. Chúng tôi khi soạn bài giảng thì chúng tôi phải tìm về những triết lý của đời này. Chúng tôi phải tìm những cái hay, cái lạ của đời, của cuộc sống, để mà làm cho bài giảng nó được hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn. Nhưng mà thật sự thì người hầu việc Chúa phải biết chiên ăn cỏ, tức là lời của Chúa. Chiên chỉ sống bằng cỏ. Và người hầu việc Chúa phải biết làm thế nào để dẫn những cái đồng cỏ xanh tươi, chứ đừng có dẫn đến những đồng cỏ khô cằn, cỏ khô hay là cỏ già, mà là cỏ xanh tươi. Thật ra thì ngày nay anh em cũng phân biệt được cái người hầu việc Chúa trong sự già dặn của sự hầu việc Chúa. Hỏi lấy những cái kinh nghiệm sống của mình để đến với duyên của mình. Họ không lấy cái sự học thức cao siêu của mình đến với chiên. Mà chiên thì nó cần cái kinh nghiệm của đời sống thuộc linh của người dân. Nó cần những cái sự ngọt ngào của lời Chúa. Cho nên bởi cái đó, đó là điều mà chiên cần. Còn những con chiên mà nó không thích cỏ, nó chỉ thích những cái sự, những cái vui đùa, những câu nói bông lông, những cái triết lý, những cái khoa học, thì dường như nó không phải là chiên, vì nó không ăn cỏ. Cho nên chiên là nó ăn cỏ. Và người chăn phải biết, phải dẫn, phải chịu khó tìm những món cỏ non, những cỏ tươi cho chiên mình ăn. Chứ đừng có phải là những cái loại của người đời. Người đời họ khác, còn chiên thì khác. Và điều thứ năm là ở trong câu 15, phó sự sống mình vì chiên. Phó sự sống mình vì chiên. Đây là chỉ có Chúa Giêsu là đấng phó sự sống mình vì chúng ta mà thôi. Chính chỉ có Chúa Giêsu đã vì tội lỗi của con người của chúng ta, vì sự kém cỏi của chúng ta mà Ngài phó sự sống mình cho chúng ta mà thôi. Và không có một vị lãnh đạo nào, sự dẫn dắt nào ở trong đời này có thể nói rằng tôi có thể phó sự sống mình cho chiên của mình. Cho nên ở đây chỉ là một cái tiêu chuẩn cao, rất là cao. Mà những người hầu việc Chúa thì không phó sự sống mình như Chúa được, thì cũng phải có cái, một cái quyền lợi không phải sống vì mình nữa, mà sự sống mình sống cho Hội Thánh Chúa, cho chiên của Ngài. Đó là phó sự sống. Và thứ sáu, chẩn chiên lạc về. Tinh thần truyền giảng, tinh thần đưa người về với Chúa, đó là bổn phận của người hầu việc Chúa. Và điều thứ bảy là sự hiệp một của đàn chiên. Chiên nó không thích chia rẽ, nó rất là hiệp một. Mà người ta nói rằng nếu trong chiên mà có một con dê lộn vào thì nó sẽ làm tán loạn cả bầy. Như vậy thì chiên, người chăn chiên có bổn phận, có trách nhiệm là hiệp một đàn chiên ở trong Chúa. Ngày nay anh em có thường nghe có những cái hội thánh, có những đàn chiên của Chúa, họ không có sự hiệp một. Lỗi cũng do người chăn rất nhiều. Và đó là bổn, đó là cái đặc điểm, những đặc điểm mà lời Chúa ở đây dẫn dắt chúng ta để phân biệt được, để biết rõ được ai là người chăn hiền lành. Ở đây Chúa cũng có nói rằng người trộm cướp hay người lạ hay là người chăn thuê thì không vì chiên mình phó sự sống, họ không vì chiên, không vì Hội Thánh Chúa, không vì con chiên mà phó sự sống mình. Họ sống vì quyền lợi riêng của họ. Quyền lợi của họ chính là của họ. Và họ hầu việc Chúa, họ chăn chiên của Chúa là vì quyền lợi của chính họ, của gia đình họ. Cho nên đây là một điểm mà chúng ta có thể phân biệt được người cướp, ở đây Kinh Thánh nói là kẻ cướp, người lạ hay là người chăn chiên thuê. Và điểm phần thứ hai, phần thứ ba, đó là đặc điểm của chiên của Chúa. Đặc điểm của con chiên. Tôi xin thêm một phần nữa. Đặc điểm của chiên là con chiên. Bầy của Chúa là chiên. Chiên thì nó giống người chăn. Nó cũng rất hiền lành. Nó không, tất cả những điều quan trọng, điều lạ lùng là khi chúng ta chưa tin Chúa, chưa vào bầy của Chúa, thì chúng ta có thể là sói, chúng ta có thể là dê, cũng có thể là sư tử. Nhưng mà khi đã thành chiên, thành bầy của Chúa rồi, thì trở thành chiên rất hiền lành. So với những tôn giáo khác thì chúng ta thấy rằng chiên của Chúa rất hiền, rất hiền so với tất cả những người khác. Và điều thứ hai là không nghe theo người lạ. Đây cái điểm cũng vậy. Chiên của Chúa không chỉ nghe tiếng Chúa chứ không nghe theo tiếng của người lạ. Thích sống với lời của Chúa. Như ở những lần trước tôi có đến với hội thánh, trong cái việc ăn để mà sống hay sống để mà ăn, thì con cái của Chúa chúng ta ăn lời của Chúa mỗi ngày. Tôi cũng có khuyên con cái Chúa là mỗi buổi sáng anh em hãy tập cái thói quen cho mình một cái thức ăn sáng, tức là lời của Chúa. Thông thường thì cái thói quen của người chúng ta là buổi sáng, có đôi khi chúng ta tìm đọc một tờ báo trước nhất, rồi sau đó chúng ta đi uống cà phê, đi trò chuyện với anh em mình, và chúng ta chỉ để ăn lời của Chúa trong những cái buổi nhóm cầu nguyện hay là buổi tối hay là buổi thờ phượng Chúa mà thôi. Nhưng mà Chúa có, hội thánh cũng có tạo cho anh em những cái thức ăn, những cỏ rất ngon mà người không phải là chiên thì không thích, tức là sống với Thánh Kinh. Và hội thánh có một cái quyển Thánh Kinh hàng ngày, thì anh em chịu khó buổi sáng anh em lấy một bài đọc, một bài cũng được, rồi thành ra thói quen. Mà ngày nào rồi nó quen rồi, đến ngày nào anh em không đọc anh em sẽ cảm thấy thiếu rất là nhiều. Và ngày hôm đó dường như anh em không có một lời nào, không có được cái sự dẫn dắt nào của Chúa cả. Cho nên chúng ta nên tập cái thói quen để nghe tiếng của Chúa. Mà nếu chúng ta không đọc lời, không sống với Thánh Kinh, thì chúng ta không bao giờ nghe được lời của Chúa. Mà chúng ta chỉ nghe lời của những người lạ, nghe lời của truyền hình, nghe lời của người đời, nghe những tin tức của người đời, mà không biết được tin tức của chính bản thân mình trong đời sống tâm linh của mình đối với Chúa như thế nào. Cho nên nghe tiếng Chúa đáp ứng, và cái nghe được tiếng Chúa tức là đáp ứng được những sự dạy dỗ trong lời của Chúa. Khi mình nghe tiếng Chúa thì anh em học những câu kinh thánh, đọc những câu kinh thánh mà anh em không đáp ứng được những cái sự lời dạy dỗ của Chúa thì như vậy không phải là nghe. Cái điều quan trọng là khi chúng ta học lời Chúa và lời Chúa ăn sâu vào trong đời sống chúng ta, và chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh nói rằng, trong cái Thi Thiên đoạn 1 đó, rất là, có thể nói rằng rất là quý báu. Suy gẫm Chúa ngày và đêm, đó là điều mà Chúa muốn. Và anh em sẽ thấy ngọt ngào ở trong cái sự suy gẫm đó. Anh em theo Chúa, anh em được biến đổi, trở nên chiên. Anh em sẽ ham thích lời của Chúa, tức là những cỏ, chỉ sống bằng cỏ. Còn những cái khác thì chỉ là phụ thuộc mà thôi, trong cuộc đời của mình. Cho nên, trong sự kết luận của sự học hỏi Kinh Thánh này, chúng ta không phải chỉ là chiên mà cũng là người chăn bầy của Chúa. Người chăn bầy của Chúa không phải chỉ là một sư truyền đạo hay là người hầu việc Chúa, mà tất cả mọi chúng ta cũng là chiên và cũng là người chăn bầy của Chúa. Người chăn bầy lớn, người chăn bầy nhỏ, có những đàn chiên lớn, đàn chiên nhỏ. Những người hầu việc Chúa thì có những đàn chiên lớn. Những vị mục sư hội trưởng thì có đàn chiên lớn. Còn những vị mục sư ở hội thánh lớn thì có những đàn chiên lớn. Và những vị mục sư, những thầy truyền đạo có những đàn chiên nhỏ. Và mỗi anh em chúng ta có một gia đình, có những đứa con trong gia đình thì nó cũng là một bầy chiên nhỏ của Chúa. Rất quan trọng anh em ơi. Con cái của chúng ta, nó là bầy chiên nhỏ của chúng ta. Nó sẽ nhìn chúng ta, nó sẽ đi sau chúng ta, nó nhìn chúng ta giống ai. Nó nhìn chúng ta với cặp mắt là một người lạ hay là một người chăn thuê. Không phải là cha của nó, không phải là mẹ của nó, không phải là cái người chăn cho nó, cái người làm gương cho nó, phải là cái người có hình ảnh của Chúa Giê-xu. Người chăn của Chúa là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Và con chiên cũng là chăn chiên hiền lành giống như Chúa. Cho nên đây là điều quan trọng. Không phải là anh em chỉ nghĩ đến rằng chỉ là một sư truyền đạo hay là những người có trách nhiệm chăn bầy, mà chính mỗi chúng ta cũng có một bầy chiên riêng của mình. Dù chúng ta là chiên nhưng mà cũng có bầy chiên riêng của mình, cũng là người có một chăn bầy nhỏ. Cho nên hãy cẩn thận, nó đi phía sau chúng ta, nó nhìn chúng ta và nó biết chúng ta. Tôi có một nhận định rằng không ai biết chúng ta bằng con cái chúng ta. Nó biết rõ chúng ta, chiên biết người chăn của nó. Và cũng không ai biết con cái của mình như thế nào rõ bằng người cha mẹ biết con của mình. Cho nên trong bài học về chiên và người chăn thì đây là một bài học rất quý báu. Mà chính Kinh Thánh, lời của Chúa, chỉ có đoạn sách này trong Kinh Thánh, trong sách Tin Lành, lời dạy của Chúa, trong lời dạy của Chúa chỉ có đoạn Kinh Thánh này mô tả cách rõ ràng về Chúa, về anh em, về tất cả chúng ta. Như vậy lời Chúa ở trong Giăng đoạn 12 có nói rằng ai hầu việc Chúa thì chắc cha ta yêu quý người. Chúa rất yêu quý những người chăn hiền lành, những người chăn chiên chính và những con chiên của Ngài. Mong rằng đây là đoạn kinh thánh giúp cho chúng ta hiểu được, biết được chúng ta là ai, tôi là ai. Chứ không phải ta, tôi là ai? Tôi là người hầu việc Chúa, tôi là người chăn bầy của Chúa, tôi cũng là chiên của Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn nơi mỗi chúng ta.